Melbourne, ngày 6 tháng Giêng năm 1985. Thưa các bạn, hôm nay là buổi chung thiền của tất cả huynh đệ tỷ muội chúng ta như thường lệ. Mọi người đều bước vào trong giờ trật tự thiêng liêng, luôn luôn hướng thượng và thực hành ba pháp soi hồn, pháp luân và thiền định. Mưu tìm lại trật tự sẵn có của chính ta. Mọi người chúng ta cố gắng thực hành đêm đêm tại gia cang để chờ đến lúc chung hội tham thiện khắp các nơi, các thiền đường cũng đều thực tập như vậy. Lòng lúc nào cũng muốn trở về với dung điểm thanh tịnh và tận dụng thanh điển sẵn có của chính chúng ta, khai mở trung tâm bộ đầu hướng thượng, nhớ tưởng đến trung tâm sinh lực cả không vũ trụ, tham thiền nhập định, quy chân giác. Mong sao thực hiện kỳ được thanh tịnh để nhận rõ chân tướng của chính mình. Bỏ công ra tu học, bỏ công lập lại trật tự, mới cảm thấy sự thanh nhẹ hiện tại ta đạt được là do tâm hạnh thực hành mới có được. Ý thức rõ con đường đến như con đường sắp đi, chúng ta gặt hái được một chút kết quả. Thế gian vô nan sự, bá nhẫn thành kim thị thái hòa. Đêm đêm các bạn đã kiên nhẫn lo tu, giữ đề phòng thanh tịnh và ước mong được hòa hợp với tất cả để quy về chân giác sẵn có của chính hành giả. Tình thương khao khát vô bờ bến đối với đấng cha lành, đối với những vị kính yêu bề trên, chúng ta không sao giam quên, luôn luôn nung nấu và nuôi dưỡng tinh thần đạo. Ta đã càng ngày càng tu thực hành đứng đắn, vì sự tranh chấp và nghi ngờ giữa bạn đạo và bạn đạo là không có, vì tinh thần của chúng ta quy không, và chúng ta lại mong muốn đem lại cho một cộng đồng vô vi, mọi người vô vi sẽ có cơ hội được ngồi chung nhau. Càng ngày số người càng đông mới thấy rõ chung thiền và quý giá. Trước kia ta còn động trong lý luận tranh chấp, phê phán, chia rẽ, đâu có bằng lòng ngồi chung với nhau. Ngày hôm nay chúng ta biết ngồi chung với nhau, tham thiền, nhập định. Chúng ta lại tự bỏ cái bản chất ích kỷ, độc tài, ghen ghét, những cái bản chất đó đem lại cho chúng ta thấy gương mặt rùng rợn ghê tởm mà mọi người đều chê bai chúng ta. Trong lúc ta thầm tưởng rằng ta đã tu cao, ta nhẹ, ta hiểu hết chân lý, ta đã truy tầm mọi việc. Nhưng mà rốt cuộc khi có một việc của chính ta, sân si, ghen ghét, mê chấp không cải tiến được. Từng hành trình tự đặt nhiều luận thuyết, từ giả thuyết này tới giả thuyết nọ, đều là hư ảo, không đắc, làm cho tâm hồn càng ngày càng rối loạn, bành trướng sự sân si, dục tánh cao cường, lôi cuốn mình đi xuống và không đi lên. Cho nên người tu vô vi phải ý thức rõ rằng tại sao chúng ta đi tu. Chúng ta đã mất quân bình, chúng ta mới trở lại với sự quân bình, mà để thực hiện tha thứ và thương yêu. Ngày hôm nay chúng ta ở trong cái chấp trách lẫn nhau, tạo mê loạn cho chính mình. Vậy ta luôn luôn xuất hiện trong đôi môi khuyên người này tu, người nọ tu, mà tâm chúng ta không chịu tu, làm sao thành đạt tương lai? Rồi bày ra sự tranh chấp, phê phán, không hành, làm sao tiến? Cho nên hàng tuần chúng ta cố gắng tự động phát tâm đến một nơi nhỏ hẹp, một căn nhà của một tư nhân chứ không phải của cộng đồng vô vi làm ra, để tham thiền, để học chữ hòa với nhau. Đêm đêm tại gia chúng ta cũng là tu, cũng để thực hiện chữ hòa mà thôi. Càng thực hiện chúng ta càng thấy rằng giá trị vô biên trong sự nhẫn hòa là vô cùng. Chúng ta đã tự vượt từ kiến thức này cho đến kiến thức nọ, tiên tiên mãi mãi, không ngừng nghỉ. Thì ta không có vì lý do nào mà ngưng lại để xây dựng sự tranh chấp từ gia can cho đến xã hội. Chúng ta nên giữ thanh tịnh để hòa tiến trong sáng suốt. Uống cho một kiếp tu học, đạt được sự sáng suốt để hỗ trợ cho những người kế tiếp, mà tự thức cộng đồng thanh cao là cao quý. Chứ không nên đặt ta vào chỗ moi móc mà không tiến qua. Chúng ta có thượng trung hạ, chúng ta mong quy nhất trong ba quả này, tinh khí thần mong tập trung để thực hiện. Tình đời tạo sự hao phí, tình đời đã đem cho chúng ta xuống lung sâu vì sự tranh chấp, dục tinh chôn sống phần hồn, tạo điều kiện mê muội, lấy đạo tạo đời, lật ngược tình thế, nói lao gạt mình để làm gì? Cho nên mọi người đã tu ý thức rõ cái điều quan trọng là phải thật thà với chính mình. Thiếu thật thà với chính mình thì chính ta là người lường gạt ta mà thôi, chứ chẳng ai lường gạt ta. vật chất là cõi tạm. Khi ta cần nó là thầy ta. Và ta vượt khỏi nó, thì ta cũng cảm ơn nhờ nó chúng ta tìm. Đạt được chữ hòa, thì chúng ta vẫn quy yêu nó bằng sự sáng suốt, chứ không tạo sự tranh chấp mà để quy yêu tiền bạc. Tạo sự tranh chấp mà để che chở sự sai lầm của chính mình. Khắp các nơi bạn đạo trên thế giới cũng đã và đang gặp phải những sự trở ngại đó. Bước vào thiên đường, chữ hòa chưa trọn, thậm chí kẻ đã đưa nhà ra xây thiền đường cũng có khi trách móc bạn đạo. Vì chữ hòa chưa có, chưa trọn, cũng có nơi rất trọn lành, quy mến tất cả bạn đạo trên với ta, thương yêu vô cùng, nhẫn hòa chiêu đựng, học mọi sự thiết thòi nhịn nhục để xây dựng. Trên bình diện tất cả của giữa loài người và loài người đã bước vào con đường tu, thấy rõ chính hành giả đã thao gỡ được một phần lớn, lập hạnh hy sinh, đưa căn nhà ra đón rước những bạn hiền đến học tu và dạy chúng ta tu. Người đưa nhà ra đã bị phê phán, chịu đựng đủ thứ, cảm thấy trên trường đời thiệt thòi quá nhiều. Nhưng mà trong tâm đạo, nhận xét rõ, Thượng Đế luôn luôn ban tâm cho chúng ta. Hơn hở, chờ đến ngày Chủ Nhật, chờ đến vừa thiền, và mong muốn có mọi người đến với chúng ta để được học hỏi, để được xây dựng, để được gỡ gấm những sự động loạn, mê chấp mà chúng ta không trao, gỡ rối cho chính ta được. Nhờ có bạn đạo đến nhà mới đem lại những sự ảnh hưởng tốt đẹp và cho chúng ta có cơ hội thức tâm sau thời gian phục vụ. Huynh đệ tỉ muội vui vẻ trong một buổi cơm thanh đạm, trong một giấc thiền thanh tịnh chung vui, nhớ đến nguồn cội, nhớ đến cửu quyền thập tổ, nhớ đến được sự sai lầm, và biết chúng ta có một căn bản quý báu vô cùng và mong được trở về dung niệm đó. Thì sự trở ngại lại tan biến mất trong giây phút tham thiền, chung hợp giữa tình thương huynh đệ tỉ muội, quy thay và lành thay. Trong giây phút thức giác của tâm linh đã đưa chúng ta về bên giác lúc nào mà không hay. Thấy rõ, sự tranh chấp của ta không có giá trị, sự đòi hỏi của chúng ta không có giá trị, nhưng mà sự thực hành của chính ta là mới có giá trị. Hiểu được giá trị này thì hiểu rõ tình thương của bề trên đang ban bố cho chúng ta. Cho nên cũng có nhiều bạn đã bỏ công ra tu và tìm kiếm đạo pháp khắp các nơi, cũng lầm tưởng là chính hành giả đã đến, mà kỳ thị những người mới bước vào tu không bỏ tâm phục vụ những người đó. Rồi đâm ra độc tài, ích kỷ, lộ ra cái bản chất sâu xa của chính mình, thiêu hòa độc, rồi tạo sự cô đơn cho chính họ mà thôi. Tại sao những người đã tu cao, bỏ công xưng danh tu bao nhiêu năm nhưng lại bản chất eo hẹp, đi trong chỗ không cởi mở được? Đó cũng do là cái nghiệp tâm của người mà thôi. Nhưng mà có cách nào gỡ được không? Nếu người thức giác và trì kỷ tu học, làm đúng luật nhân đạo, nhiên hậu mới có thiền đạo. Nhiều người lầm tưởng rằng tôi bước một bước là vào thiên đạo liền. Không có điều này. Nếu bước một bước và bước vào thiên đạo liền, thì kiếp trước các bạn đã thành đạo rồi, đâu có đợi kiếp này để tái tục lo tu. Cho nên chúng ta tái tục lo tu, chúng ta thấy rõ nhân đạo chưa thành thì thiên đạo không đạt. Chúng ta phải tròn chịu mở thức hòa đồng, tranh chấp có nội tâm, phải biết tha thứ và thương yêu, nhiên hậu và bắt đầu học đạo. Do dũng chi thanh tịnh mới bước vào đạo. Trên đường đi của đạo đầy chông gai, đầy thử thách, đầy sự eo lê, để xây dựng cho tâm thức của chúng ta càng ngày càng mạnh hơn. Cho nên nhiều bạn ở khắp thế giới cũng có nơi nhiều người đến, và cũng có nơi cũng chẳng ai muốn đến. Vì sao? Vì thiếu từ bi, không áp dụng từ bi để tiên thân, cho nên sẽ kẹt vào dung điểm cô đơn rơ rớt ở tương lai. Tại sao trong căn nhà của một người dốt đạo, không hiểu đạo, tâm họ cởi mở, chịu hòa tan với mọi giới, mọi người đều đến vui vẻ. Bước vào đó xem như nhà của ta. Đồng thanh tương ứng, đồng khi tương cầu, thương yêu nhau vô cùng. Trong tinh thần đóng góp xây dựng, từ thanh điển cho đến vật chất. Rồi có nơi người ta nhắc đến tên là người ta đã hoảng sợ. Tại sao? Vì hành giả không phải tu trong chữ hòa, nhưng mà hành giả tu ở trong cái chữ củng cố địa vị ta đây. Nó ngược lại đường lối thực hiện của vô vị. Càng ngày số người càng đông thì sự thanh lọc của bề trên càng ngày phải càng sáng suốt, để cho hành giả tự thức, tự tu, mà để thực hiện cho kỳ được cái bản chất từ eo hẹp đi tới lớn rộng thanh hòa, chứ không cho phép hành giả càng ngày càng khép chặt lại. Cơ quy nhất sắp đến, thức hòa đồng phải mở, tâm sang sẵn sàng công hiến. Cho nên những người đã bỏ công tham thiền, rồi đây sẽ thao thao bất tuyệt trong hành trình tha thứ và thương yêu, tự xây dựng, tự mở được. Hạnh hy sinh càng ngày càng cao. hy sinh những tánh hư tật xấu, dọn đường cho mức tiến hóa của tâm linh. Buồn với những kẻ đã tự khép mình vào bóng tối và không biết giá trị của chính họ, tự chôn sống tâm thức của họ. Họ đành phải sống trong điểm bơ vơ và chậm tiến mà thôi. Bề trên biết hết, rất thấu đáo hành động bất chân của chính họ, đã tạo sự yếu hèn cho chính họ. Nhưng cái quyền tự do khai triển của tâm linh, đó là quyền tối hậu của chính họ. Bề trên chỉ chờ và quan chiếu mà thôi. Bao nhiêu lần đã khuyên giải, bao nhiêu lần để thức tâm, nhưng rồi họ cũng phủi. Bề ngoài thấy nó vậy, nhưng mà bề trong nó lại phản. Biết chứ? Bề trên thấy rất rõ, nhưng biết làm sao? Chỉ biết thương yêu và chờ đợi sự thức tâm của hành giả mà thôi. Cho nên các bạn đã muốn chọn một con đường đi về với chính bạn, thì các bạn phải nhớ rằng không nên đưa mình trở lại cái cảnh sân si xa xưa nữa. Không nên đưa mình trở lại với cái cảnh tranh chấp bất tranh nữa. Không nên vung bồi dục tánh tham sân nữa. Đạo thấy không ai quản lý, không ai kiểm soát. Nhưng mà đạo rất sáng suốt, khép mở do bạn mà thôi. Luôn luôn đưa đến cho các bạn những sự thử thách vô cùng đau đớn, để có thể nhẫn hòa của các bạn đã thực hiện không. Sự nhẫn hòa của các bạn không chịu thực hiện thì chỉ uổng cho một kiếp người, chứ Khôi Vô Vi cũng chẳng biết làm gì hết. Hơi thở của các bạn chẳng biết làm gì hết. Hơi thở ra vô đó tùy nơi bạn sử dụng. Bạn chịu hít nhiều, nó phục vụ nhiều. Bạn không sử dụng, bạn hít ít, nó phục vụ ít mà thôi. Cha mẹ trời cũng chỉ biết rơi lụy và chờ đợi sự thành công của các bạn, sẵn sàng đưa đến tràn ngập trong tâm thức của các bạn, nếu các bạn chịu thực hiện và tận dụng khả năng của chính bạn, thì bạn mới thấy sự thành công vĩ đại ở tương lai chính do bạn thực hiện trong thanh tịnh. Bạn mới đắc pháp và truyền pháp. Còn nếu các bạn lấy đạo tạo đời, tạo sự ô đạo, tự nhục mạ lấy bạn, lấy sự bận nhơ quét trên tâm thức của các bạn, mà đem sự tệ hại cho tâm thức tranh chấp của bạn mà thôi. nơi tâm các bạn và địa ngục cũng nơi tâm các bạn. Các bạn đã đầy đủ tài liệu. Từ câu từ chữ đã nhắc nhở tâm thức của các bạn. Phước huệ song tu. Các bạn đã bỏ công ra. Làm điều này cho đạo, làm điều kia cho đạo. Nhưng mà sự tranh chấp trong nội tâm các bạn không chịu bỏ thì cũng như không. Phước nó muốn đến với các bạn, nhưng bạn đóng cửa làm sao bạn còn phước. Huệ nó muốn khai cho bạn, bạn động làm sao các bạn có huệ. Bạn phải quay về tức khắc để tội nghiệp bạn. Thương yêu bạn. Quy mến sự cấu trúc tinh vi của Thượng Đế đã an bài cho bạn. Nắm lấy sự ngộ nghịch đó. Ôm lấy tâm thức đó để thăng hoa cỡ mở. Quy thay và lành thay. Ngày hôm nay tôi vẫn còn âm thanh truyền cảm gửi đến các bạn. Trong tình thương sống động nhắc nhở từ cá nhân một. Để mọi người quy về với sự chân giác sẵn có của chính họ. Tha thứ và thương yêu, sử dụng quyền tối hậu sẵn có của các bạn. Để tiến trong chu trình tiến hóa, xứng đáng, khai tâm mở trí, công hiến cho quảng đại quần chúng ở tương lai. Đường đi thênh thang lớn rộng, không bao giờ bị trở ngại. Nếu chúng ta chịu ôm lấy thức vung bồi và khai triển, chả có cái gì là của các bạn hết. Cộng đồng càng khôn vũ trụ là công hiến thanh điển cho chúng sanh. Trong giây phút tham thiền, chúng ta đã có một thiền viện vĩ đại các càn khôn vũ trụ nếu chúng ta ý thức được. Nhưng ngày hôm nay sự sống của chúng ta sống trong vật chất, phải có cơm ăn áo mặc nơi trú ngụ. Cho nên các nơi bạn đạo muốn có một nơi an nghỉ để tu thiền. Cầm mồm để nghe những sự tranh chấp sân si buồn tủi của chính mình mà tự thức. Điều này là điều của cộng đồng vô vi mong muốn. Khi mà nghe được những sự tranh chấp buồn tủi trong tâm thức của chúng ta, thì chúng ta cảm thấy nhẹ trong giây phút tham thiền. Ở trong nơi ổn định do bàn tay của người vô vi đã xây dựng. Cho nên các bạn khắp các nơi đã ý thức điều này. Và ước mong có một nơi yên ổn để tu hành và để chứng nghiệm sự thực hành của ta đã tiến bộ bằng một cách nào và rõ rệt hơn trong thời gian tu luyện để trở về thiền đường nhân gian mà đổ cho những người kế tiếp. Tôi cũng đã thấy rõ và xét tâm lành của những các bạn đã phát tâm muốn kêu gọi lập thiền viện. Đến với tôi và yêu cầu tôi dành thì giờ để xem đất đai. Nhưng sự mong muốn của con người thì lớn rộng. Nhưng tâm đóng góp của con người là eo hẹp. sợ sệt, sợ ta mất của, sợ ta mất công, sợ mất việc này, việc kia, việc nọ. Thì cái hạnh từ bi không có. Ý nghĩa của Bồ Tát là tiêu tan. Cho nên tùy duyên mà hạnh, tùy duyên mà độ. Riêng tôi đã tu bao nhiêu năm, không tha thiết xây dựng riêng cá nhân cho tôi. Nhưng mà tôi rất tha thiết để các bạn thức tâm và tự xây dựng, đem lại gương lành cho hậu thế, thực hành sự tha thứ và thương yêu, để thấy sự đoàn kết là giá trị. Chúng ta không bao giờ có của, và chúng ta không bao giờ mất của, mới thấy sợ người hành giả vô vi. Cho nên khắp các nơi đã phát tâm sơ sơ, tôi thấy rõ mọi việc ở trên cũng chiều theo ý muốn, để tận độ cho hành giả có cơ hội tu học mà thôi. Những tình đời ô trược lật ngược, đặt ra phê phán, quên sự thật trong lòng. Chúng ta vốn là không. Tại sao đưa tâm thức chúng ta vào trong cái chỗ phê phán, tranh chấp, vô lý, để tạo trược cho chính mình? Chúng ta đang tu khai mở để cho tâm thức của chúng ta càng ngày càng khang trang, lớn rộng hơn. Tư quan ngũ tạng của chúng ta càng ngày càng được điều hòa hơn. Tại sao chúng ta nuôi dưỡng sự tranh chấp và không chịu hành, và không lấy quán làm ăn, không nhân cái cơ hội này để thức tâm sáng suốt hơn? Kỳ thật chúng ta đã có một thiền viện vĩ đại trong tâm thức của huynh đệ tỷ muội của chúng ta khắp năm châu. Chúng ta phải tận hưởng điều này. Do sự chúc chúc tại thế gian để chúng ta thấy, đề nghị các thiền viện cũng do các bạn. Nghi ngờ sự xây cất tại thiền viện cũng do các bạn. Để cho các bạn có cơ hội thức tâm và hiểu các bạn nhiều hơn. Chứ kỳ thật vô vi dụng tâm làm thiền viện. Những bài học trực tiếp thực hành để thấu triệt mọi nguyên lý do ta phát khởi và chính ta là người đã phạm. Sự khai triển vô cùng hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Trung tâm bổ đầu chúng ta khai triển hòa hợp với trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ, thực hiện một việc cho tất cả mọi việc ở tương lai. Giàu mạnh ngay trong tâm thức, dũng hành trong tâm thức, không còn nuôi dưỡng sự eo hẹp nữa. Rồi đây ở tương lai, các thuyền đường khắp thế giới mới ý thức rõ việc làm của mọi người đều là việc làm của Thượng Đế. Xây dựng cơ đồ mật pháp trong tâm linh, tiến giải tận độ chúng sanh qua trong cơ biên chuyển vô cùng đau khổ, mọi người sẽ phát tâm tìm đạo trong họ và công hiến tức khắc những khả năng sẵn có và xây dựng tha thứ và thương yêu, hiểu giá trị của từ bi là sức mạnh. với thềm quá lục tục của tôi. Tôi vẫn chấp nhận đi đây đi đó, hạnh khổ. Mưu tìm một sự sáng suốt để cống hiến cho các nơi. Ngày đêm quên mình, nuôi dưỡng sự tu học. Trước khi rời bỏ thể xác này, tôi mong rằng sự dày công của tôi không hoang phí. Đường đi của tôi là đường đi của tất cả các bạn. Tôi đi được, các bạn sẽ đi được. Chắc chắn như vậy. Tôi không có muốn phá chế như một dược sư, một kỹ sư, không. Chúng tôi trong thực hành để tiến giải, để thấy rõ khoa học quyền bí trong ta, siêu khoa học trong ta, tận dụng khả năng sẵn có của chính mình, thực hiện cho kỳ được trong bão tập, trong cơn khảo đảo, trong cơn nhồi quá, từ gia can cho đến xã hội, từ thế gian cho đến thiên đàng, từ địa ngục đẫm loạn trở về với thanh tịnh của nội tâm. Luôn luôn hòa và các bạn, thương yêu các bạn, kêu gọi các bạn càng sớm càng tốt, trở về với chính bạn và ý thức rõ nghiệp thân của các bạn thể xác bệnh hoạn này là một cơ hội để cho phần hồn của bạn thức tâm, để thấy rõ quá khứ tiền kiếp ác ôn của chính bạn. Ngày hôm nay chỉ biết chấp nhận để thăng hoa sửa tiến mà thôi. Không có một lý luận nào, không có sự biện thuyết nào có thể che chở tội lỗi mà bạn đã thiêu thập thà với chính bạn. Cho nên các bạn phải hiểu điều này. Thật thà với chính bạn là điểm quan trọng. Thiếu thật thà với chính bạn là không bao giờ tiến. Thấy các bạn ngu dốt, nhắm mắt tham thiền, nhưng mà các bạn đang học cung kinh vô tự dày đậm, biết bao nhiêu trang sử đã in rồi, thể hiện trong tâm thức của các bạn. Trong sự sáng suốt của đấng tạo hóa đã chiếu hòa cho các bạn trong giây phút tham thiền để đọc lại tánh hư tật sâu của chính bạn. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Phật là trọn lành giải nghiệp. Vậy bạn chỉ bỏ tánh hư tật xấu thì các bạn quy y Phật được. Quy y Pháp nắm nó mà đi. Giây phút thức tâm là bạn muốn buông bỏ tất cả để tiến tới sự thanh nhẹ, thì tự nhiên các bạn phải giữ lấy mà đi tới. Quy y Tăng là các bạn phải biết rõ cái vai trò của các bạn tại thế, đã và đang làm gì. Muốn thành Phật, muốn về với cha, muốn về với Chúa, muốn hưởng tất cả những sự thanh nhẹ, tánh nặng, tiềm nhẹ. Nhưng mà không hành làm sao? Bạn có lười biếng cho mấy, bạn muốn tránh nặng thì bạn cũng phải bước một bước chứ. Không qua bên mặt thì cũng qua bên trái để tránh chứ. Cũng phải di động. mà tâm thức không chịu hành thì làm sao có kết quả. Công lao của cả càn khôn vũ trụ, của Thượng Đế, của Mẫu Mẹ đã nhắc nhở các bạn nhiều lần, thấy rõ nhiệm vụ của các bạn phải lập hạnh hy sinh. Càng lập hạnh hy sinh thì càng bị thử thách, và phải nhẫn hòa mới vượt qua thử thách. Đã nhắc cho các bạn hiểu lầm nhiều lần làm sao. Nhưng mà tới cái bài thử thách là các bạn bị sơ sơ. Tại sao? Tại sao lời hứa chính các bạn thoát ra bằng chân ngôn của bạn, nhưng mà các bạn không giữ, các bạn lại thụt lùi? Tâm ra tranh chấp, phiền muộn, sai quay. Để làm gì? Cái đó có lợi cho chính bạn không? Bạn mình đã nung nấu ý chí trong ban đầu, dũng mãnh thăng hoa. Tại sao các bạn không tiếp tục? Mà tới đó lại đâm ra chán ngang, uể oải, tự ái. Những hành động đó có phải hành động của người vô vi đã và đang đi tìm không? Chắc chắn các bạn trả lời là không. Tôi phải tìm cái vĩ đại hơn, thanh nhẹ hơn, tốt hơn, cởi mở hơn, hòa đồng hơn. Cho nên quy thay và lành thay, tôi vẫn có duyên đàm đạo trong tâm thức các bạn, mượn sắc phạm, gỡ âm thanh truyền cảm đến các bạn. Tôi mong rằng các bạn nên hiểu các bạn nhiều hơn, dồn lại để thấy cái thân chất eo hẹp của các bạn, và mở tâm bố thí để thấy rõ sự hiện diện của Cha Trời trong tâm thức các bạn. Các bạn đã từng rơi lụy để giải nghiệp tâm, ngày nay tiếp tục cởi mở, khai thông đời lãnh đạo, thành tâm độ trì chúng sanh. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn.